lời dạy của Hòa Ngữ Thánh Giáo. Pháp tánh, pháp thân và phương tiện pháp thân. Đức Phật A Di Đà có hai loại pháp thân, đó là pháp tánh pháp thân và phương tiện pháp thân. Pháp tánh pháp thân vượt lên trên thức phân biệt để trở thành vô phân biệt trí, không thể so sánh, khó có thể rõ biết hình dạng và màu sắc, cũng không thể phân biệt rõ biết. Ở đây không thể dùng ngôn từ diễn tả sự giác ngộ ấy. Lãnh vực giác ngộ này là vạn vật nhất như, chỉ có cho pháp tánh pháp thân. Hơn nữa, với lòng đại bi, Phật A Di Đà dùng phương tiện pháp thân cứu độ, mà cứu độ chúng sanh có thể nhận được biết đầu tiên tỳ kheo Pháp Tạng phát ra 48 lời nguyện vượt trên mọi suy nghĩ con người. Duy Tín Sao Văn Ý, Chân Tông Thánh Giáo Toàn Thơ, trang 630. Giải thích: pháp tánh pháp thân. Đàm Loan cho rằng Phật A Di Đà có hai loại pháp thân, đó là pháp tánh pháp thân và phương tiện pháp thân. Phật giáo lấy con người làm trung tâm nhận thức nên phân ra hai loại, đó là thế giới hư cấu và thế giới chân thật. Còn trí vô phân biệt là đạo giác ngộ vượt trên những ngôn ngữ sai biệt, thiện ác, giận thương, sanh tử và tự tha, vân vân. Những nhận thức phân biệt của con người nhận thấy tất cả mọi vật đều như chính nó. Như vậy, có thể nói đây là pháp tánh, sự tồn tại bổn tánh nhất như, nghĩa là pháp, cũng là niết bàn tịch tịch, hoàn toàn vắng lặng và không còn phiền não nữa, cũng biểu hiện các tánh nhất như, thật tướng, pháp tánh, niết bàn, vân vân. Mà theo Thân Loan, ý nghĩa của những thuật từ trên giống nhau, đều chỉ cho lãnh vực hoàn toàn vượt khỏi phân biệt. Dĩ nhiên, trí giác ngộ và chân như là một, hoàn toàn không khác. Ở đây cũng có thể nói là nguồn gốc của trí giác ngộ là trí vô phân biệt. Như vậy, hầu như giáo pháp cũng chỉ có một, có thể gọi chung là pháp tánh pháp thân cũng được. Pháp tánh ấy chính là pháp thân vậy. Pháp tánh pháp thân vốn không màu sắc, không hình tướng, không phân biệt và không ngôn ngữ, là lãnh vực vô phân biệt trí, hoàn toàn vượt khỏi mọi đối đãi, có tính cách nhị nguyên. Phương tiện pháp thân. Ở đây, một khi đã liễu đạt trí vô phân biệt, ai dựa vào tự mình cho là chân thật là kẻ sống không chân thật? Bởi vì như chư Phật không có phân biệt tự tha, cho nên điều hẳn nhiên chúng ta, những kẻ sống một cách khổ não mê lầm, sẽ được cảm thông và được chư Phật cứu độ. Chư Phật đem tâm đại từ đại bi tiếp dẫn và dựa vào lý chân như thiết lập phương pháp hóa độ kỳ diệu để tiếp dẫn mọi người. Phương pháp này còn gọi là vô phân biệt hậu đắc trí. Hoạt động trí tuệ ấy được xem là những phương tiện được thiết lập bằng phương pháp cứu độ rất cụ thể. Tiếng gốc của thuật từ phương tiện là Upaya. Chữ này có nghĩa là từ từ đến gần chúng sanh, cũng có nghĩa là từ từ đến gần quả vị Phật. Bằng phương tiện thiện xảo thuyết pháp giáo hóa chúng sanh, Đức Phật vừa mở cửa giác ngộ cho chúng sanh mê muội từ từ đến gần, vừa từ từ đến gần địa vị giác ngộ của chư Phật. Đức Phật dùng trí tuệ và lòng từ bi thiết lập phương pháp kỳ diệu cứu độ chúng sanh. Phương pháp ấy còn gọi là phương tiện thiện xảo. Trong chữ phương tiện pháp thân, chữ phương tiện nghĩa là phương tiện lấy từ bi làm thiện xảo. Trong luận chú, Đàm Loan gọi phương tiện là chánh trực và ngoại kỷ. Chánh trực nghĩa là bình đẳng, không thiên vị trở thành một, bình đẳng lân mực với mọi người. Ngoại kỷ nghĩa là loại bỏ, chỉ dùng tâm đại bi cứu độ tất cả chúng sanh. Nói về phương tiện. Phương tiện nghĩa là upaya, khiến cho chúng ta chú ý về cách dùng phương tiện thiện xảo. Ví dụ, người nghe lời giáo huấn và tu hành theo lời giáo huấn từ từ đến quả vị giác ngộ là phương tiện. Việc tu hành là phương tiện, nên cũng có thể nói là tu hành phương tiện. Hơn nữa, giáo lý Phật Đà nói về việc cứu độ chúng sanh có sự phân biệt giữa giáo huấn phương tiện và giáo huấn chân thật. Cũng có thể nói khác, bổn ý của Phật là dành giáo huấn chân thật cho chúng sanh. Nhưng bởi con người chưa thành thục, không thể thọ nhận chân ý cao siêu của Phật Đà, Phật phải dùng phương tiện giáo huấn trong mọi trường hợp. Đây chính là giả định có tính cách phương tiện, mà trong giáo dục phương tiện, giáo dục cũng đã được dùng đến, nhưng cuối cùng phải loại bỏ tất cả để trở về với ý chính của Phật. Phương diện giáo dục gọi là huyền giả phương tiện, để dạy dỗ có tính cách giai đoạn vậy. Như vậy, dựa vào nhất như để tồn tại, nhưng trước khổ đau, con người không nhận ra được. Tuy nhiên, nhất như vẫn là nhất như, bởi vì bản chất của sự vật là nhất như bình đẳng. Liễu ngộ bản chất nhất như cộng với tâm đại bi nhất như, Phật vượt qua hạn định của ngôn ngữ, kêu gọi cứu độ chúng sanh. Cũng nhờ đó mà chúng sanh được giác ngộ. Việc này gọi là phương tiện pháp thân. Pháp thân cũng chính là danh hiệu bổ nguyện của Phật A-di-đà, qua lời gọi mời mong muốn chúng ta đến gần với Ngài. Lắng nghe danh hiệu. Lắng nghe là nghe bổ nguyện, và khi nghe không còn tâm nghi ngờ nữa. Nghe danh hiệu nghĩa là trở về tánh nghe để nghe bổ nguyện. Chữ nghe nghĩa là nghe bổ nguyện với tâm không nghi ngờ, nên gọi là nghe. Hơn nữa, nghe nghĩa là dùng lời nói để biểu hiện đặc sắc của lòng tin về bổ nguyện. Nhất niệm đa niệm văn ý, Thánh Điển, trang 678. Giải thích: sự nghe như thật. Trong quyển Hạ Kinh, Đại Thừa Vô Lượng Thọ nói về sự hoàn thành nguyện thứ 18 có câu văn rằng: khi nghe được danh hiệu tín tâm hoan hỷ, cho dù chỉ một niệm. Vấn đề đặt ra ở đây là khi nghe danh hiệu. Nguyện thứ 17 cũng nói về nguyện thành tựu của chư Phật khi nói về danh hiệu của Đức Phật A-di-đà, và đã đặc biệt khen ngợi ý nghĩa thù thắng khi nghe đến bộ nguyện cứu độ và người bình đẳng. Thế nhưng, nghe danh hiệu ở đây vừa là cách nghe, vừa là thật nghe danh hiệu ấy. Khi nghe danh hiệu mà không chú tâm, cái nghe ấy gọi là không như thật. Chữ nghe trong nguyện thứ 18 cho là nghe danh hiệu ấy là nghe không suy tính và lãnh thọ danh hiệu như thật. Sự nghe ấy chính là không sanh lòng nghi khi nghe bổ nguyện. Không sanh lòng nghi khi nghe bổ nguyện nghĩa là tín tâm mà nghe bổ nguyện. Danh hiệu khi nghe đây không phải chỉ dùng lỗ tai nghe, cũng không phải là nghe trong sự phân biệt nghi ngờ, mà nghe và thọ trì không nghi ngờ danh hiệu ấy. Ở đây giải thích rằng sự nghe ấy phải qua niềm tin. Nghe chẳng như thật. Đơn cử ở nguyện thứ 20 nói về việc nghe chẳng như thật rằng: mười phương chúng sanh khi nghe đến danh hiệu ta và nhớ về nước của ta là trồng được gốc của công đức, và nếu muốn sanh về nước ta nên chí tâm hồi hướng. Sự nghe trong nguyện thứ 20 nghĩa là đối với danh hiệu có nhiều công đức, với tâm tĩnh lặng, ai xưng niệm từ nhỏ đến lớn dần dần trở thành công đức lớn lao, cho rằng ta vãng sanh khi nghe ấy là sự sai lầm về cái nghe. Giống vậy, cũng cùng việc nghe về danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, nhưng với lòng đại bi, Phật A Di Đà dùng lời kêu gọi cứu độ khiến chúng ta nương vào cách nghe danh hiệu một cách chân thật. Ngược lại, không nghe danh hiệu và lời nói mà tự đo lường lý luận của mình là hiểu sai. Điều này Thân Loan nói nơi mục nghi về bổn nguyện. Như vậy, tự lực cố gắng và nghe với tâm nghi ngờ gọi là nghe chẳng như thật, thật là uổng phí so với bổn nguyện tha lực về việc nghe danh hiệu xưng niệm nhằm tích chứa công đức. Nguyện được vãng sanh là nghe không như thật, niệm Phật bằng tự lực của chính mình là tu hành bất như thật. Nghe tức tin. Nói cách khác, câu văn ở nguyện thứ 18 rằng khi nghe danh hiệu này, chữ nghe ở đây nghĩa là khi tụng danh hiệu ta Nam Mô, tất nhiên sẽ được cứu độ Phật A Di Đà. Đó là việc quy ngưỡng về bổn nguyện. Khi nghe không so đo tính toán, không nghi ngờ, gọi là nghe chân thật. Tính văn loại giải thích về việc nghe như sau. Kinh điển cho biết nghe nghĩa là chúng sanh đối với Phật nguyện khi nghe không khởi tâm nghi, chính là sự nghe. Phát nguyện sanh khởi bổn mạc là Bồ Tát Pháp Tạng phát khởi thệ nguyện từ tâm đại bi, bình đẳng cứu độ tất cả chúng sanh, dù lành dữ, hiền ngu, và nguyện ấy trở thành bổn nguyện tha lực của Đức Phật A Di Đà cứu độ tất cả chúng sanh. Vì vậy, chúng sanh nên giao phó cho bổn nguyện lực của Như Lai, chắc chắn nhờ bổn nguyện ấy sẽ được cứu độ. Như thế, Như Lai cứu độ không tính toán tất cả những ai nhớ đến danh hiệu bổn nguyện Nam Mô A Di Đà Phật. Việc này được giảng giải rõ ràng hơn trong kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Đồng thời, Như Lai không phân biệt khi nghe danh hiệu tất cả đều được cứu. Chúng sanh phải không nghi ngờ lúc nghe, đây mới chính là nghe chân thật, gọi là văn tức tín. Nghe được gọi là nghe chân thật chính là nương tựa vào lòng tin như thế. Tin tức nghe. Tiếp theo, hơn nữa, nghe trở thành lòng tin. Sự nghe này ở nguyện thứ 18 giải thích như biểu hiện đặc sắc về tín tâm đối với tha lực. Hơn nữa, niềm tin nơi bổn nguyện tha lực chính là sự thọ nhận. Khi nghe danh hiệu không so đo, niềm tin khi nghe bổn nguyện, hay nói khác là lòng tin nơi bổn nguyện được giải thích một cách rõ ràng, không phải sự suy nghĩ đóng khung bởi chứng minh về lòng tin, mà lòng tin ấy quy ngưỡng về xưng danh hiệu ta, tất nhiên ta sẽ cứu độ. Khi nghe danh hiệu với tín tâm không so sánh là biểu thị đặc thù của tín tâm về bổn nguyện, cũng chính là tín tức văn. Niềm tin ấy là sự nghe lời dạy của Như Lai, chứ thật ra không có gì khác hơn cả. Từ trước đến nay, nói về lòng tin tức nói về hình thức ảnh hiện nơi tâm ta về danh hiệu. Ảnh hiện ấy nghĩa như những chữ phía dưới được chạm nổi, có hình tượng và in trên giấy, mà Kagai Senmiyo viết như sau: nếu viết chữ bên trái thì chữ bên phải sẽ được cứu, ngoài ra được trợ lực bởi niềm tin. Khi nghe niệm danh hiệu ta tất nhiên được cứu độ, tức Nam Mô A Di Đà Phật, không cần so đo suy nghĩ, chắc chắn yêu cầu được cứu độ, bởi vì niềm tin ấy như là ẩn hiện. Mà tồn tại của niềm tin về bổn nguyện lực hồi hướng như trước đã nói, ngoài cái sắc lệnh ra không cần giải thích. Nói khác hơn, Nam Mô A Di Đà Phật chính là sắc lệnh kêu gọi của bổn nguyện hội tụ lại trong niềm tin và đầy đủ tất cả. Lòng tin là gì?